Giờ phút về bờ đầu tiên, sau một chuyến biển nào cũng bồn chồn. Không có việc gì, cũng phải nhảy xuống cầu tàu đứng một tí rồi lại trở về tàu. Không có ai quen cũng vậy. Nhưng giá có một người quen đứng đó, để nắm chặt tay, để nhìn vào mặt nhau cười nói, để hỏi một câu, trả lời một câu, trò chuyện với một người ở đất liền, một người vẫn ở đất liền trong khi mình lênh đênh trên biển. Nhưng không có ai quen, thì lại trở về tàu, đứng trên boong vị lan can nhìn xuống bè bạn đang tay bắt mặt mừng với những người thân dưới cầu cảng. Ngay khi tàu còn ở giữa sông chờ cập cảng, tất cả đã đứng trên boong, cùng hướng vào bờ, thấy người đi lại, xe đạp, xe máy, nhất là thấy những mái tóc dài hoặc xõa vai, những dáng đầy uyển chuyển, bỗng hiểu ra một điều. Đấy mới thực là cuộc sống. Muốn trìu mến lắng nghe, siết chặt lấy người đang đi trên cầu mà hít một hơi dài mái tóc xõa kia. Nếu được, thì ghi chặt lấy cái thân hình mềm mại ấy. Và nếu được nữa, chẳng biết việc gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu tàu còn phải buông neo mà chưa có lệnh cập cầu, thì cứ ở ngoài sông mà cố quên thời gian bằng cờ tướng, bằng tiến lên, bằng bài ù, bằng tán gẫu. Và chửi cái thằng điều độ xếp cầu. Bịa ra đủ thứ sâu xa về mấy thằng điều độ mà mình cũng thấy là vô lý, bất công. Càng điên, nếu phải nằm mãi ngoài cửa sông, mãi ngoài phao zero nhìn vào chỉ thấy bãi sú, chờ đợi không biết đến bao giờ. Lúc đó chửi tuốt, cả giám đốc, cả bộ trưởng, cả một lũ ăn hại sống phè phỡn, mị dân, thời nào cũng chết thằng lao động. Lúc ấy, ai cũng trở thành hấp tỷ độ. Chỉ nguyên một điều cứ tưởng được đọc thư gia đình ngay, cũng đã muốn tung hê tất cả rồi. Lúc ấy có chầu rìa ván cờ nào, cũng phải nhòm mặt, cũng phải mách mỗi bên một nước. Đánh tiến lên cũng phải cẩn thận. Có thắng thông vài ván, cũng chỉ tủm tỉm cười thôi. Đừng cười thành tiếng, càng không được nói một câu khuếch trương thắng lợi làm gì. Lúc ấy dễ vặc nhau lắm. Không chỉ anh em thuyền viên, mà cả cán bộ nữa. Thuyền phó phê vừa xếp lại quân cờ để chơi ván khác với máy trưởng Xuân, vừa nói. Mình đang thắng, tiếc quá. Lưới trưởng giai đi qua cười. Tức là cuối cùng thua chứ gì? Chỉ có thế thôi mà suýt bùng lên thành một cuộc xô xát. Sớm nay, HL414 được cập bến ngay. Trên cầu tàu, khoảng non chục người đứng đón. Con tàu đi ngược lại chiều hành trình, một chiếc tàu đang nhoai ra quạt sóng, đẩy một đoàn xà lan than rằm mạn. Nó cắt một gợn nước chênh chếch phía mũi chiếc xà lan đi đầu và chạy quá lên phía cảng. Trên tàu, trừ những người đi ca theo đúng chức danh, tất cả tập trung ở boong mũi nhìn về phía bờ. Mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ và vào đúng lúc con tàu quay mũi, toàn bộ cửa kính trên tàu, những cửa kính vuông trên cabin các sĩ quan, các cửa tròn nơi buồng thủy thủ bên dưới gần sát với mặt sông đạt đúng góc độ phản chiếu, nhất loạt loáng lên một ánh chớp trắng chói mắt, rồi cũng nhanh như việc lóe sáng đó, các kính cửa lại xăm xám nhàn nhạt một màu của bóng tối những căn buồng hẹp. Với người thủy thủ, mỗi chuyến về bờ một khác, Bôn cũng không là ngoại lệ. Lúc còn ở ngoài sông, Bôn đã dặn dò đại phó Cương rất kỹ những công việc phải làm lúc anh đi khỏi tàu, và khi hai sợi cáp, một ở mũi tàu, một ở phía lái, đã được cô chặt vào hai trụ bích như hai cái đe trên cầu. Khi chiếc cầu thang trên tàu đã được bắc xuống chênh chếch với mặt cầu, Bôn toan cùng anh em ùa xuống mặt cầu, thì một người từ cầu tàu đã nhanh nhẹn bước lên sộc thẳng vào phòng thuyền trưởng. Đó là Thám, anh thợ điện kiêm thêm việc chạy công văn của xí nghiệp. Chào thủ trưởng ký cho em vào đây, mời thủ trưởng lên hội trường mới họp ngay bây giờ. Bôn ký vào quyển sổ rồi đứng lên bảo Thám. Chưa chờ lúc văng vắng xuống nhé. Gặp Cương lấy mấy con cá về cho cháu. Thám chỉ chờ có vậy. Anh nháy với đại phó Cương như ký một cái giao kèo và cầm sổ nhanh nhẹn xuống cầu. Bôn nhắc Cương một lần nữa về công việc rồi bảo. Các ông ấy có hỏi thì bảo mình lên chặn xá một chút rồi về ngay. Đấy, bây giờ lại đau. Có lẽ dạ dày giờ chứng thật rồi. Cương gật gật. Thủ trưởng cứ đi, có gì em lo. Cương mỉm nụ cười nửa tin nửa ngờ, gần như giễu cợt, nhìn theo dáng thấp đậm của người thuyền trưởng khuất trên cầu tàu rẽ vào cổng cảng. Cương tự thấy, chuyến biển đi với tàu HL414 vừa kết thúc là hay. Anh học ở thuyền trưởng Bôn được nhiều điều, dù rằng vừa học vừa cười một mình chua chát. Học thì cứ học, nhưng sớm muộn cũng phải phới khỏi nghề đánh dậm này, chí ít cũng chuồn khỏi quốc doanh đánh dậm này. Cách gọi mỉa mai ngành nghề như vậy không phải riêng Cương, mà của cả xí nghiệp. Quốc doanh đánh dậm, nghề đánh dậm thay cho nghề đánh cá, quốc doanh đánh cá. Câu cửa miệng thông thường chẳng bao hàm một ý xấu nào, ngược lại còn như muốn nhấn mạnh đến cái vất vả của nghề, đến việc cá biển đông ngày càng ít dần. Trong câu chuyện giữa lãnh đạo xí nghiệp với công nhân, những tiếng ấy vẫn thường xuất hiện như một sự cảm thông, sâu sát và cởi mở giữa đôi bên. Thậm chí, trong một công văn gửi lên bộ, tiêu đề Bộ Thủy sản, quốc doanh đánh cá biển đông, còn đánh máy là Bộ Thủy sản, quốc doanh đánh dậm biển đông, mà giám đốc cũng không biết, cứ ký tên đóng dấu gửi lên bộ. Thì ai đi soát cái tiêu đề trên góc trang làm gì? Khi chánh văn phòng phát hiện ra, giám đốc chỉ cười. Nguy hiểm thế đấy, từ nay cấm không được nói quốc doanh đánh dậm, nghề đánh dậm nữa, nói mồm rồi nó vào văn bản lúc nào không biết. Từ ấy, việc sử dụng hai tiếng đánh dậm ít hẳn đi, gần như không còn trong khối trên bờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong anh em thuyền viên, những người thuộc khối dưới nước. Tuy luôn xác định mục tiêu là rời khỏi ngành nghề, chí ít cũng rời khỏi xí nghiệp, nhưng mỗi khi được điều đi một chuyến biển nào đấy, cách đánh cá, cách lãnh đạo con tàu của đơn vị cương đánh thuê cứ đi vào sự quan sát của anh, kèm theo sự so sánh, phân tích, đánh giá. Hoàn toàn tự nhiên, không tự giác, không chủ bụng. Từ cách đánh bắt, phán đoán luồng cá, cách tính độ giạt và nhất là cách lãnh đạo con tàu, cách đối nội, đối ngoại, những việc vô cùng quan trọng đối với một thuyền trưởng. Đừng cậy mình có tài đánh được nhiều cá mà coi thường mọi người. Nhất là cánh phòng ban, kể cả cô văn thư đánh máy. Lê Uy đã bị một vố, chỉ vì quên bẵng lời hẹn xuống tàu xin cá của cô đánh máy mà kỳ thi nâng cấp nâng bậc của anh em thuyền viên năm ấy trục trặc. Cô đánh máy đã cố tình để sót một dòng trong danh sách những tàu được tổ chức thi nâng bậc. Đối ngoại là vậy, việc đối nội càng quan trọng. Điều này anh đã học được nhiều trong chuyến đánh thuê cho tàu VT-114 với chức danh thuyền phó 2. Ban chỉ huy tàu mâu thuẫn nặng, thứ nhất Hừng Đông, thứ nhì Tắt Quán. Thuyền trưởng Phạm Thăng quyết định tách bến ra Vụ Ngọc chưa hôm trước để sớm hôm sau có mặt ở ngư trường đón mẻ lưới Hừng Đông. Đỗ trong vụng, Thăng cho anh em đi mua hai con dê ra quân sau mấy tháng nằm bờ sửa chữa. Nhưng đại phó Triều trừng mắt. Đã đánh được cá đâu mà đổi dê? Thăng nghiêm mặt. Dê là của hợp tác xã. Hợp tác người ta bán lấy tiền. Người ta có lấy cá đâu mà đổi cá. Thăng mới chân ướt chân ráo xuống tàu khi tàu đang lên đà, cũng mới đi chuyến đầu tiên với 114. Còn Triều là phó một mấy năm nay, trưởng thành từ thủy thủ mà lên. Thăng tốt nghiệp đại học khoa khai thác, là thuyền trưởng nhưng chưa phải đảng viên, còn Triều chỉ sơ cấp nhưng là bí thư chi bộ. Thăng cử 4 người đi mua dê, Triều đánh bài với máy trưởng và 2 người nữa cùng cánh để tỏ ý phản đối, bất hợp tác. Đến chiều, đội mua dê về cùng 2 thanh niên đảo, những người được hợp tác xã phái đến giúp tàu giết dê, nấu nướng. Tiếng dê be be và sự có mặt của 2 thanh niên trên đảo với những bó rơm, những túi rau thơm làm nức lòng anh em trên tàu. Hội bài bạc của đại phó và máy trưởng vẫn như không nghe thấy gì, vẫn chăm chú vào ván bài trên tay. Trời tối rất nhanh, Thăng hạ lệnh cho thợ máy nổ máy, bật pha lên để anh em làm thịt dê. Tiếng máy chạy ầm ầm, đèn pha sáng rực, chiếu trên boong lái. Tiếng nói tiếng cười vang trong vụng, những người đánh chắn cũng chẳng còn bụng dạ nào. Hết hội, 3 người chạy ra boong, còn một mình đại phó, Chiều nằm trên giường quay mặt vào vách tàu nói vọng ra. Mổ xong, quăng xuống hầm đá, mai ăn. Không ai nói gì, mọi người trả lời Chiều bằng hành động. Thủy thủ trưởng bảo cùng anh em cả boong cả máy, người đốt rơm, người quạt, thui dê. Lửa bập bùng sáng vụng, sáng các tàu gần xa. Chuyện trò râm ran, trêu nhau trong lúc pha thịt dê, nấu nướng. Mùi thịt dê lan tỏa, gọi thuyền viên các tàu bạn ra đứng trên boong nhìn sang. Tất nhiên, bữa rượu buổi tối vui nổ trời. Chỉ với chuyện giết dê ra quân, Thăng đã thắng trong việc nắm lấy cương vị thuyền trưởng của mình. Và chuyến biển sau, chỉ nhìn đám thủy thủ VT-114 hò reo khiêng chiếc neo lên tàu, đầy khí thế. Các tàu bạn đều biết Thăng đã xốc được con tàu vốn mất đoàn kết triền miên. Ở tuổi 35, Cương xác định đời mình còn làm thuyền phó dự bị dài dài. Anh không đủ đạn bắn để được định biên ở một con tàu. Bộ khung tàu đã được cố định từ lâu, mà ai cũng biết nằm trong một bộ khung quan trọng như thế nào. Trước tiên là đồng lương, là các khoản chia chác dưới tàu, là sự ổn định về nghề nghiệp, là sự tự thể hiện mình, sự vững chắc trong việc thăng tiến, đề bạt, là cái bàn đạp tạo điều kiện để mình từ đấy đi lên. Và từ 2 năm nay, được biên chế vào một ban chỉ huy tàu còn có nghĩa là con đường đi vận tải nước ngoài rộng mở. đấy mới là điều căn bản. Xuống Hạ Long 01, Hạ Long 02 là đổi đời. Lại còn thằng Hạ Long 19 mới thật siêu hạng. Bọn Vosco mạnh thế, nhưng đứng trước thằng 19 cũng chỉ là con tép. 100 thằng Vosco không bằng cái số Hạ Long 19. Đã biến thành câu ca rồi, ghê gớm thế. Mà cái số của thằng Hạ Long 19 thì kinh thật. Một số đồng hồ Seiko 5 chẳng hạn, hay một số thuốc con nhộng, bao nhiêu tiền? Cương không bao giờ mơ tưởng tới số độc đắc ấy. Từ lâu, anh đã học được cách xác định vị trí của mình như xác định vị trí tàu khi mục tiêu nằm ngoài hải đồ. Anh cũng đã là một mục tiêu nằm ngoài hải đồ, chẳng ai để ý đến anh. Lúc anh tự động viên rằng đời mình còn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Lúc lại nghĩ cố kiếm cho được cái bằng thuyền trưởng rồi phới khỏi nơi này. Lúc chẳng nghĩ ngợi gì, thôi thì nước chảy bè trôi, được đến đâu hay đến đó. Lang bang tàu này tàu khác, rồi lại trở về cái quan tài sắt. Là thuyền phó dự bị, ở đâu thiếu người đột xuất, người ta điều anh xuống. Một thuyền phó nghỉ để cưới vợ. Một thuyền phó sốt xuất huyết. Một thuyền phó vừa nhận điện, bố chết, về ngay. Tổ chức điều anh đến lấp lỗ hổng. Đi một chuyến, đi hai chuyến. Khi vị thuyền phó vắng mặt kia hết phép hay đã từ bệnh viện trở về, trình diện phòng tổ chức, Cương biết mình lại sắp quay lại tàu 307. Con tàu bẹp, nằm tít cuối cảng, gần đà nổi, tiếp giáp với xưởng đóng tàu. Một chiếc quan tài sắt, chuột nhiều gấp mấy lần toàn bộ số cán bộ thuyền viên khối dưới nước, đói rách thiếu thốn trăm bề. Ở đó, anh là thủ trưởng. Cùng trông nom con tàu bẹp với anh, có 3 người nữa. Thuyền, một thủy thủ to béo, nặng có dễ đến 80 kg, đi Hồng Kông cả chục năm về trước, khi con tàu Hạ Long 02 mới nhận về, còn đang trong thời hạn rốt đa, được vài chuyến thì bị bắt, tòa xử tù 3 năm vì tội buôn lậu 4 kg đá lửa. Thời ấy căng lắm, chỉ 4 kg đá lửa thôi mà bị tù 3 gậy, chứ không như bây giờ, chẳng ai đi Hồng Kông lại chỉ buôn mấy kg đá lửa. Thuyền là người đầu tiên Cương gặp khi nhận nhiệm vụ thuyền trưởng cái quan tài sắt này, một con tàu mà người ta nói là chờ đi đại tu ở nước ngoài. Thuyền cũng đã mấy lần đánh thuê cùng anh ở tàu khác. Thấy anh xuống tàu, Thuyền reo to. Chào thủ trưởng. Chào ông bạn. Thủy trưởng vẫn ăn chơi đấy chứ? Không, nhận tàu rồi. Tàu nào? Chính cái 307 này. Thuyền vỗ hai tay. Hoan hô, thủ trưởng đây rồi. Nhưng như thế tôi bị mất chức à? Tôi đang là thủ trưởng ở đây. Cả hai cùng cười. Thuyền kéo anh vào cabin. Con tàu thật thảm hại. Những bộ phận máy móc nào còn dùng được, người ta đã tháo lắp cho các con tàu khác. Thực hiện nghiêm chỉnh, chủ nghĩa giết thịt, như anh chàng khoa kỹ sư máy phòng kỹ thuật đã nói. Nắp gang cửa sổ bong hết sơn. Mấy chiếc chiếu chất đống ngay dưới chân hộp lái. Một cái thùng gỗ có nắp cẩn thận đặt ngay cửa lối đi vào phòng thuyền trưởng. Thế này đấy thuyền trưởng ạ. Thuyền nói như khoe cơ ngơi, mà lại đứng nhìn anh cười khơ khớ. Thủ trưởng đừng buồn, sông có khúc, người có lúc. Thuyền biến đi đâu mất, rồi trở về với chai rượu cam đỏ sóng sánh đặt trên hộp lái, rồi lại biến mất. Việc đầu tiên là đi thám hiểm con tàu cái đã. Hoang vắng, tối tăm, rỉ sét, bụi bặm, ẩm mốc, chuột chạy loạn xạ, có con đâm cả vào chân anh. Một chiếc xe cuốc Liên Xô nhãn hiệu Sputnik của thuyền, bóng loáng, đặt giữa hành lang, lối đi thẳng xuống bếp và ra boong lái, là dấu hiệu có sự sống của con người trên con tàu này. Anh đứng nhìn cái tơi han gì, cái rulo quấn cáp với những vết xiết lõm sâu vào trục thép, dấu vết còn lại của một thời cày cuốc bền bỉ, cần cù, vất vả, các bánh xe răng cưa đều một màu nâu của sắt gì và không thấy dấu vết một giọt mỡ. Anh trở vào câu lạc bộ, bàn ăn, cơm rải rác khô cong, chiếc gương treo trên bô rửa mặt bụi bám đầy. Chợt thuyền hiện ra, tay xách một túi nặng. Gì đấy? Xin bên 09 đây. Thuyền dốc túi ra ngoài boong, mấy khúc cá kẽm, vài con mực. Thuyền đứng nhìn đống thức ăn và nhìn Cương, lại cười thưởng thức chiến công của mình, khơ khớ. Nào, món gì đây? Thủ trưởng cho thực đơn. Đế vương quá nhỉ? Ông trông tàu này béo trắng ra. Thủ trưởng nói oan quá. Hôm nay có thủ trưởng về gọi là chiêu đãi tí chút đấy thôi. Còn mọi hôm cứ là đi lang thang. Tàu chén vài bữa, tàu chén vài ngày. Tôi với thằng Nhược, mỗi thằng một phương, tùy nghi di tản. Cơm niêu nước lọ làm gì? Suất gạo còn nguyên, đèo về cho mẹ đĩ. Tốt, khờ khờ. Thuyền bóp vai Cương, Thuyền có bàn tay cứng như sắt, làm Cương lệch một bên vai, nhăn nhó. Với cái nhanh nhẹn tháo vát vốn có của người thủy thủ, Thuyền thoăn thoắt lôi trong gầm ghế ra con dao và cái chậu men, vớ lấy cái cần máy bơm tay, kéo bên nọ, ấn bên kia. Hụp, hụp, nước từ vòi chảy vào chậu. Vẫn có nước kìa. Nước nhiều, điện thì câu từ bờ xuống. Thuyền rửa cá, làm mực và bê vào bếp đặt lên bàn ăn. Ngả thớt thái. Bếp dầu trong buồng anh nuôi, chìa khóa trong túi đây. Tay tôi bẩn, anh lấy hộ, đem lên cabin mà nấu anh ạ. Vừa nói, Thuyền vừa nghiêng người chỉ miệng túi quần về phía Cương. Chỉ một lúc sau, mùi sáo nấu đã thơm lừng. Cương ở lì dưới tàu mấy ngày không lên đến cầu cảng. Thuyền mỗi ngày vài lần, lấy xe cuốc đạp đi rồi đem về nào chè, nào thuốc lá, rượu bia, rau sống, chanh ớt tỏi. Tối, hai anh em trải chiếu dưới cái trụ đèn hàng hải nằm tâm sự. Thuyền lúc nào cũng cười khơ khớ, ngay cả khi nói về thời gian đi tù của mình, về những gian nan của Cương. Thủ trưởng cứ ở đây, rồi sẽ lại có lúc tung hoành. Bây giờ có buồn cũng vậy, có sốt ruột cũng vậy. Thủ trưởng tính tôi không đau à? Chỉ 4 kg đá lửa, đúng một hộp, mà chơi 3 niên. Bây giờ chúng nó buôn hàng vạn đô la. Ông Phiến một chuyến đánh 200 cái xây cô, 5 thùng thuốc con nhộng. Công an, hải quan bảo lĩnh. Nghĩ thôi cái số của mình nó thế. Cùng khóa với tôi, thằng Thiết thuyền phó 1 rồi. Lính của tôi đều là thủy thủ trưởng, mẻng ra cũng bậc 3. Tôi vẫn bậc 2. Lên hỏi tổ chức, các ông ấy trả lời. Lương của cậu đúng là bất hợp lý rồi. Nhưng dưới tàu phải có văn bản đề nghị. Lên bậc của thủy thủ do xí nghiệp quyết định, không phải đưa lên trên. Dễ thôi, cứ có chữ ký của thuyền trưởng là chúng mình giải quyết. Nhưng anh tính, mò đâu ra thuyền trưởng ở cái tàu bẹp này mà lấy chữ ký hở anh? Thế là cứ bậc 2 tràn thôi. Kỳ này thuyền trưởng về đây, xin thuyền trưởng 1 chữ ký đấy, khơ khơ. Trước đây, Cương chỉ biết thuyền qua loa. Hai người cũng được điều xuống đánh thuê ở một tàu. Anh với chức danh phó 1, còn Thuyền với chức danh thủy thủ. Quan hệ giữa hai người không có gì đặc biệt. Mãi giờ đây, anh mới hiểu Thuyền. Thuyền sống như thế này mà chịu được. Bao nhiêu lâu rồi, cứ cười, cứ tươi, chả bao giờ rên rỉ. Anh nói vui. Trước đây tôi là thuyền phó không tàu, bây giờ có tàu rồi, một con tàu thật tuyệt vời. Thế thì thế mà lại, khớ khớ, tôi cũng có tàu, khớ khớ. Nhưng anh tính, con tàu này không lừng lẫy một thời à? Trước đây, ai được xuống cái 07 này là phải thế nào chứ? Mấy năm liền lá cờ đầu, rồi chụp ảnh, đăng báo. Bây giờ thì thế đấy. Ngừng một lát, không thấy Cương nói gì, Thuyền tiếp tục dòng hồi ức. Nó bị bắn ở Hạ Mai. Ngày ấy, tôi đang là thủy thủ thực tập. Đêm, tàu tôi đi trước, 07 đi sau. Ông Bửu đang nói phone với ông Long bên này. Nhiều máy bay lắm. Tôi đang ở Hạ thì im bặt, không nói tiếp được chữ Mai nữa. Thuyền bật cười. Nhưng mà công nhận, đi chuyến đầu tiên sợ thật. Tôi vừa cầm giấy giới thiệu của trường đến, các ông ấy đều xuống chính cái 07 này. Ông Phiến còn đang làm thuyền trưởng. Chập tối tách bến đi. Thủy lôi nổ đằng trước, thủy lôi nổ đằng sau. Ông Phiến rê lên. Khéo chết mất Thuyền ơi. Mà sợ thật anh ạ, thủy lôi sáng loà trước mặt. Tàu dựng lên, có cái gì đánh rất mạnh vào ngực. Tôi đứng mà ngã ngửa ra. Sờ tay lên ngực, thấy nhôn nhụ nữa nước. Tưởng mình trúng bom chết đến nơi, bèn hô to. Hồ Chủ tịch muôn năm, nhưng chờ mãi không chết, cũng không thấy đau. Hóa ra là một con mực bị hất từ dưới biển lên. Đi đến phao Zero rồi, ông Phiến còn lắc đầu. Nguy hiểm quá mày ạ. Chết mất thôi. Lần sau, xí nghiệp điều chở vũ khí cho quân khu 4, ông ấy nhất định không đi nữa. Ông Liễn đi. Ông Liễn gan thật, mà cũng tài. Mấy chục chuyến chẳng việc gì. Khi những chuyện ấy xảy ra, Cương còn đang ở trong B. Còn chưa học hết phổ thông, còn là lính mới. Có đợt tuyển quân, Cương bàn với bố mẹ xung phong đi. Đó là lối thoát duy nhất của Cương để sau này còn có thể có tương lai. Là con địa chủ, không được đi học. Lên 10, Cương mới được vào trường. Ở lớp nào, năm học nào, Cương cũng là cậu học sinh lớn nhất lớp, được các bạn gọi bằng biệt hiệu phụ huynh. Nó xuất xứ từ cái lần, một giáo viên chủ nhiệm lớp dưới họp phụ huynh, thấy Cương một mình đi lang thang ở hành lang đã hỏi Cương. Anh họp phụ huynh lớp nào ạ? Khó khăn nhất trong việc nhập ngũ của Cương là anh chưa phải đoàn viên thanh niên lao động. Rất may, người em họ mẹ Cương, cậu kế, bí thư đoàn xã, đã lo được cho Cương cái lễ kết nạp đoàn cấp tập và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt, căn cước chính trị chỉ những người như Cương mới thấy quan trọng như thế nào. Cậu kế chắc cũng chẳng gặp khó khăn gì lắm vì Cương đi bộ đội nghĩa là đảm bảo cho việc thực hiện khẩu hiệu gạo không thiếu một cân, quân không thiếu một người của xã, và cũng có nghĩa con ông chủ tịch cùng lứa tuổi với Cương đàng hoàng lên đường đi học công nhân kỹ thuật bên Cộng hòa Dân chủ Đức mà không ai có thể nói năng gì. Anh bỗng nhớ đến đồng chí chính ủy Trần Dương. Không có đồng chí Dương, anh sẽ ra sao? Chắc chắn không như thế này. Cuộc đời có rất nhiều yếu tố chi phối, cái tốt, cái xấu, đan dệt nhau với bao ngẫu nhiên, tạo nên số phận một con người. Chẳng hạn, nếu buổi chiều hôm ấy, về đơn vị an dưỡng, anh không ngồi một mình ở bờ suối và không gặp chính ủy ở đấy, để hai người trò chuyện, rồi sáng hôm sau, chính ủy cho gọi anh lên, bảo anh chép lại cái báo cáo, và sau đó kéo anh về làm công vụ. Ông Liễn là người tôi rất phục. Ông ấy vừa bị khai trừ về tội lấy vợ hai. Sau kỳ ấy, được kết nạp lại ngay. Phan Đình Liễn, người thuyền trưởng bình thường như trăm nghìn người khác, nói ít người nghe, đánh cá không giỏi, vừa bị án kỷ luật, bỗng sáng ngời lên vì những chuyến đưa tàu vượt thủy lôi chở vũ khí vào khu 4. Giờ đã nghỉ hưu, đi thuyền đánh cá thủ công, chẳng ai còn nhớ đến. Người ta chỉ nói đến Phiến, Ngô Đình Phiến, thuyền trưởng tàu Hạ Long 10, con tàu chở tôm cá đông lạnh đi Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản. Người ta nói đến số chuyến đi nước ngoài của Phiến, đến sự giàu có không thể tưởng tượng nổi của Phiến, đến chuyện nhất định không chở vũ khí vào khu 4 của Phiến. Và rút ra kết luận, trên đời này phải có ô dù, không có cây cơ nia là không sống được. Mãi sau bữa cơm chiều, tàu bố tôi mới tách bến. Suốt cả ngày hôm ấy, mấy chú thợ trên bờ vẫn còn sửa tơi, vặn ra, lắp vào, thử. Cái tơi chuyển động như sấm ầm ầm. Hai con lợn vẫn thản nhiên nằm ngay ở cửa lối vào nhà vệ sinh, chẳng buồn động đậy. Hình như chúng đã quen rồi. Tàu lấy thêm đá. Những thoi nước đá nặng trôi trên băng chuyền cao, chạy từ nhà máy lạnh, trồi sụt nghiêng bên này, lắc bên kia, lao vào motor. Ở đấy, nó bị đập vỡ thành những cục đá nhỏ chút theo máng xuống hầm tàu. Đá bị đập bắn ra rơi vãi nhiều. Đá vụn rơi xuống mặt cầu cảng, đọng lại thành vầng, tan thành vũng. Phí quá! Đứng ở đó mát lạnh cả người vì hơi nước đá xông lên dù đang giữa mùa hè. Tôi giơ tay hứng một nắm đá vụn cho vào mồm. Mát không chịu được. Giá ở Bắc Giang chưa nào, chúng tôi cũng được một ca đá này mà uống nước. Xe xích lô chở rau tới. Rau được đưa xuống hầm đá. Thịt cũng được đưa xuống đó. Tôi nhòm xuống hầm. Hầm sâu và rộng. Ngọn điện làm hầm đá sáng lóa như tuyết. Bác Nhớn cấp dưỡng khệ nệ xách xuống tàu một can chiếu trương, một bọc chanh ớt, tỏi to đùng. Chú Hồng, chú Sơn, cả hai chú đều còn rất trẻ và đều là thủy thủ đang vục những bàn tay đã bọc trong túi ni lông vào trong thùng mỡ, lấy mỡ vuốt vào những sợi cáp ở boong lái. Trông thấy tôi, các chú bảo, nghịch đây, hết việc rồi nghịch đây. Có nghịch với chúng tao không, thằng cu? Tôi đứng xem các chú làm, quần áo bảo hộ lao động bẩn thỉu, đen đúa, giày cộp dầu mỡ. Cái áo của chú Hồng như bị quạc vào đinh, rách một miếng ở bả vai, phật phờ, nom rõ làn da rất trắng của chú ấy. Tôi ngạc nhiên, sao mặt chú Hồng sạm mà người chú ấy trắng thế? Các chú vuốt mỡ vào đoạn nào, đoạn ấy đen thẫm lại, trông như mới. Những đoạn đã vuốt mỡ được khoanh riêng. Bố mày khoán chúng tao buổi sáng nay chỗ này đây. Phải năng suất lắm mới hoàn thành đấy cu ạ. Bỗng chú Hồng kêu lên bảo chú Sơn. Dẫm vào một cục mỡ rồi, trừ năng suất. Chú Sơn nhìn xuống chân, một chiếc giày bảo hộ lao động bê bết mỡ. Chú Sơn cười. Làm sao trừ được năng suất của tớ? Vì đây là mỡ nên nó mới bẹp, còn nếu là một chất rắn thì nó vẫn còn nguyên dưới chân tớ hoặc bắn ra ngoài theo đúng định luật vật lý học. Đang lúi húi làm việc, bỗng chú Hồng ngẩng lên ngơ ngác. Tàu nào to thế nhỉ? Tôi nhìn ra phía giữa sông. Một con tàu lớn trắng toát tiến vào, dài, cao, như một dãy phố nổi. Con tàu lừ lừ trôi, gần như không một tiếng động, với những hàng cửa sổ tròn, những cần cầu, những phao khoanh trắng, khoanh đỏ, những chiếc xuồng đặt trên boong cao ngất, lố nhố những ông Tây và có cả những bà đầm nữa đứng vịn lan can nhìn về phía chúng tôi. Tàu D'Artagnan! Chú Sơn kêu lên. Tôi hỏi chú Hồng. Sao chú biết có tàu to vào? Sóng! Sóng! Mày không thấy à? Lúc bấy giờ, tôi mới để ý thấy tàu chúng tôi bị sóng từ con tàu vừa đi qua nâng lên hạ xuống. D'Artagnan đi qua rồi, nhưng những con sóng vẫn đổ bờ. Sóng to, tàu chúng tôi bị sóng hút xuống, nom rõ cái dầm gỗ ốp cạnh mặt cầu bám đầy vầy cá, rồi lại dâng lên, thành tàu che khuất mặt cầu. Chú Hồng khen tôi. Thằng con ông đáng này cứng sóng đấy, lớn lên đi biển được đấy. Đến lúc ấy, tôi mới biết tôi là người chịu được sóng, có thể đi biển được. Điều ấy càng nung nấu quyết tâm trở thành thuyền trưởng của tôi, như bố tôi bây giờ, hay như ông thuyền trưởng D'Artagnan vừa qua đây. Chao ơi, còn gì sung sướng hơn làm thuyền trưởng một con tàu như tàu D'Artagnan vừa qua đây, cùng nó đi khắp nơi trên trái đất. Hai chú còn bảo, bố tôi chịu sóng kém, chỉ loại hai thôi. Chịu sóng giỏi phải là chú Hùng Lùn, ông Xuất máy trưởng, Bác Nhớn. Hai chú Hồng, Sơn cũng chỉ như bố tôi, loại hai. Mày loại một đấy cu à. Câu nói ấy làm tôi như lớn hẳn lên. Tôi nhớ đến đám bạn học. Dù chưa học cấp 3, nhưng chúng tôi vẫn thường thảo luận với nhau về ngành nghề khi thi vào các trường đại học. Mỗi đứa nêu một ngành nghề khác nhau. Bách khoa, giao thông, lũ con gái, trong đó có cái Nhã thì thích sư phạm. Chỉ có tôi thích hàng hải, cả thằng Toán nữa. Thằng này ngồi cạnh tôi, đã đến nhà tôi chơi và gặp bố tôi. Cụ cậu lúc đầu thích ngoại thương, nhưng sau cũng theo tôi nói thích hàng hải. Nó cũng nói với tôi rằng nó yêu cái Nhã ngồi bàn trên. Nhưng không biết mày có chịu sóng được như tao không? Tôi nói thầm với nó và thấy hãnh diện về mình. Đến bữa cơm chiều, mọi công việc mới xong. Chúng tôi ăn đứng quanh cái tơi vừa sửa, ngay cửa ra vào bếp. Cũng vì trời nóng quá. Đứng gió, chiều mới đỡ một tí. Nhất là khi mặt trời chui vào đám mây thành đằng Tây. Mấy xoong canh được đặt trên nắp hầm cá. Mỗi xoong là một mâm. Ăn mâm nọ rồi sang mâm kia cũng được. Hết cơm thì vào bếp mà xúc trong vạc. Rau muống khoai sọ nấu tôm. Cà pháo. Thịt kho. Cơm nước xong tàu tách bến. Tôi tụt vội xuống buồng máy xem bác Xuất khởi động máy. Điều tôi vẫn ao ước từ khi đặt chân lên tàu. Bác mở cái cánh cửa sắt cabin mũi. Một cầu thang sắt dốc đứng hiện ra, dẫn xuống một vùng ánh sáng mờ mờ. Bác bật một ngọn đèn ắc quy. Cỗ máy chính đồ sộ nằm dài với những dãy cò mổ, những ống cong cong đều tăm tắp, những núm tròn. Lại còn hai cái máy nhỏ đặt giữa những lưới thép bảo hiểm, những hộp hình chữ nhật sơn xanh đóng kín. Nhằng nhịt đủ các thứ, các kiểu hình dáng, toàn bằng sắt thép đặt ở mọi chỗ, những núm nhựa xanh đỏ, những đồng hồ với những dòng chữ nhỏ li ti. Tôi nhìn máy móc trong hầm máy và lè lưỡi nhìn bác Xuất, vô cùng kính phục. Không biết bác đã học bao nhiêu năm để hiểu được những máy này, điều khiển được nó, lại còn sửa chữa được nó. Thấy tôi loang quang chỗ nọ chỗ kia, bác Xuất quát. Cẩn thận không ngã, trơn lắm đấy. Tôi đứng lại cạnh bác. Sàn buồng máy là một lớp sắt có những đường gân chéo nhau hình quả chám, ánh điện từ những chiếc bóng hình bầu dục màu trắng sữa hắt xuống óng ánh. Hình như có một lớp dầu mỏng phủ trên sàn sắt. Từ tít trên cao, ánh sáng buổi chiều chiếu xuống yếu ớt qua cánh cửa sổ hình chữ nhật. Buồng máy sâu lắm. Buồng máy thấp hơn đường nước bên ngoài. Bác Xuất bảo thế. Bác lấy tay vặn một bộ phận nào đó, rồi gạt nhẹ một thanh thép nhỏ. Từ một cái hộp tròn, một ống thép trắng bóng thoi ra. Nó đẩy cái tay sắt thẳng đứng sơn nâu. Cái tay sắt đó xô cả một khối thép tròn về phía sau. Một tiếng thở dài to kinh khủng làm tôi giật mình, như tiếng thở dài của con quái vật khổng lồ. Bác Xuất bảo tôi, hơi ép đấy, nó xỉ qua ống thoát. Thế rồi tiếng máy tàu ầm ầm, lúc đầu còn như ngập ngừng, nghe ngóng, rồi mỗi lúc một rền lên điếc đặc cả tai. Có tiếng rẹt rẹt. Cái tay chuông dưới chân bác, giống hệt cái tay chuông trong phòng lái, cũng nhẵn bóng ánh đồng thau sáng lên ở một ô. Bác Xuất kéo cần điều khiển cho mũi tên đồng nằm vào ô sáng đó. Tiếng máy tàu vẫn rền rền nhưng nhẹ đi. Tàu rùng rùng làm chiếc xô dầu đặc đặt trên sàn buồng máy lồi lõm như có những giọt mưa rào bắn vào. Tôi vội nắm thang sắt trèo lên hành lang nhà bếp, rồi vượt nhanh mấy bậc cầu thang sắt, xoay xoài, tới buồng lái. Bố tôi đang đứng đó với chú Hồng quay vô lăng, cả hai chăm chú nhìn về phía trước. Hóa ra tàu đã chạy được một quãng khá xa. Phía bên trái là những bãi sú xanh bên phải là một nhà máy lớn, không biết là nhà máy gì, và sau đó là những mái nhà tranh nhỏ bé. Còn lại chỉ là bãi sú. Nhiều tàu đi ngược vào phía trong bờ. Họ biết bố tôi và giơ tay vẫy bố hoặc thét lên một câu gì đó nghe không rõ, khiến tôi rất tự hào. Khi ở buồng máy, tôi kính phục tài năng của bác Xuất, đồng thời tự hào về bố tôi. Bố tôi lãnh đạo được cả những người giỏi như bác Xuất. Giờ đây, tôi thêm tự hào về bố. Bố quen biết rất nhiều người tài giỏi và quan trọng hơn, những người này đều tỏ ra yêu quý bố.